Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Tư, ngày 8 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại chương trình đã có nhiều tổ chức cá nhân ủng hộ gần 600 triệu đồng cho chương trình. Để phục vụ mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, thành phố Thái Nguyên tổ chức 7 khu vực chợ hoa chợ Tết. Thời gian mở chợ hoa chợ Tết từ 20 tháng Chạp đến 19 giờ ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. Chuyên mục Vì an ninh thành phố sẽ phản ánh tình hình an ninh trật tự và kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tự hào về Đảng Quang Vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sáng ngày 8 tháng 1, tại rạp Măng Non, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo thành phố Thái Nguyên năm 2020. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của thành phố. Trong những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố Thái Nguyên trong việc thực hiện các chính sách và giải pháp xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã giảm rõ rệt. Đến nay, số hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm còn 803 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1%, hộ cận nghèo giảm còn 859 hộ, chiếm 1,03%. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã vận động các tầng lớp nhân dân, các đơn vị doanh nghiệp, cơ quan tổ chức cùng chung tay xây dựng quỹ vì người nghèo, để kịp thời có những quan tâm, hỗ trợ và sẻ chia đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thành phố Thái Nguyên đã tặng gần 12.000 suất quà trị giá 3,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách xã hội đảm bảo của thành phố cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Bên cạnh đó, thành phố còn huy động được trên 12.700 suất quà với trị giá trên 5,6 tỷ đồng bằng nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp và các địa phương. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội như Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân đã có nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong thành phố, sự hỗ trợ nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, công tác giảm nghèo của địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, chương trình tuần cao điểm Tết vì nghèo Xuân Canh Tí năm 2020 hôm nay được tổ chức là một hoạt động cụ thể nhằm khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp, thương người như thể thương thân của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng, doanh nghiệp, doanh nhân để cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo. Chúng ta tin tưởng và mong muốn rằng chương trình hôm nay sẽ có sức lan tỏa sâu rộng, tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều hơn nữa của các tổ chức cá nhân. Mỗi tấm lòng cùng những món quà của các nhà hảo tâm sẽ góp phần giúp cho người nghèo vơi bớt gánh nặng, vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống để mỗi người được đón Tết Nguyên đán 2020 vui hơn, đầm ấm hơn. Tôi đề nghị lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ thành phố đến cơ sở khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí và tổ chức trao ngay đến tận tay người nghèo, các hộ nghèo số tiền và quà của chương trình đảm bảo đúng đối tượng. Các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, công nhân viên và toàn thể nhân dân tiếp tục có những hành động thiết thực tham gia đóng góp, ủng hộ, hỗ trợ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Tại chương trình đã có nhiều đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ gần 600 triệu đồng dành cho người nghèo vui Tết đón xuân. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Thành đoàn đã tặng 35 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình cán bộ, đảng viên, gia đình chính sách, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Chiều ngày 7 tháng 1, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì hội nghị duyệt phương án chợ hoa, chợ Tết Xuân Canh Tý 2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thực hiện kế hoạch số 191 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thành phố sẽ duy trì tổ chức chợ hoa, chợ Tết ở 6 khu vực đã thành truyền thống nhiều năm qua tại các phường Trưng Vương, Quang Trung, Thịnh Đán, Trung Thành, Chùa Hang, Quan Triều. Riêng năm nay có điểm mới là vị trí bán hàng tại chợ hoa, chợ Tết ở khu vực phường Trưng Vương sẽ có thay đổi, không tổ chức bán hàng tại vị trí vỉa hè đường đội cấn. Cùng với đó, thành phố sẽ tổ chức thêm một khu vực chợ hoa, chợ Tết tại khu vực phía đông cầu Bến Tượng thuộc phường Đông Bẩm. Hiện nay, Ủy ban nhân dân các phường xã đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, phương án tổ chức chợ hoa, chợ Tết cụ thể, trong đó nêu rõ sơ đồ sắp xếp các ngành hàng cụ thể. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phường hoàn thiện các kế hoạch, phương án tổ chức chợ hoa, chợ Tết, đặc biệt quan tâm các vấn đề về tài chính, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống chữa cháy, an ninh trật tự, vân vân. Đề nghị các đơn vị chức năng của thành phố phối hợp hướng dẫn các phường xã thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Thời gian mở chợ hoa, chợ Tết từ 20 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, tức ngày 14 tháng 1 năm 2020 đến 19 giờ ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, tức ngày 24 tháng 1 năm 2020.
Ngày 7 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác công đoàn, phong trào thi đua năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Liên đoàn Lao động thành phố hiện có 225 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số trên 14.000 đoàn viên công đoàn. Với phương châm mọi hoạt động hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, năm 2019, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động. Tiêu biểu, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng trên 1.000 suất quà với số tiền trên 400 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn các cấp chủ động đề xuất và phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống công nhân viên chức lao động. Có trên 30% số doanh nghiệp có tháng lương thứ 13 cho người lao động. 100% khối hành chính sự nghiệp, khối xã phường, khối trường học đều tổ chức hội nghị cán bộ công chức. Gần 90% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và có thỏa ước lao động tập thể. Nhiều đơn vị doanh nghiệp tổ chức được bữa ăn ca cho công nhân lao động với mức ăn bình quân từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng. Trong tháng công nhân năm 2019 và kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn và chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức giải văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên công đoàn tham gia. Các phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà gắn với phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc được các cấp công đoàn tích cực thực hiện và mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2020, Công đoàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn với 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nội dung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động sản xuất, phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức chương trình Xuân yêu thương để tặng quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2019 đã được khen thưởng.
Sáng ngày 7 tháng 1, tại xã Hướng Thượng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện các mô hình trong lĩnh vực khuyến nông trồng trọt, bảo vệ thực vật năm 2019. Năm qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai 6 mô hình trồng trọt, bảo vệ thực vật với gần 15 ha đất và gần 100 hộ dân tham gia. Các mô hình gồm phát triển sản xuất một số loại hoa chất lượng cao, nâng cao chất lượng ổi tại xã Linh Sơn, thâm canh gốc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ đông gồm cây khoai lang, mô hình trình diễn một số giống ngô mới như PAC-789, NK-601 và mô hình bảo vệ thực vật được triển khai là bẫy đèn và dự báo sâu bệnh. Thực hiện mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 40% gia giống cây trồng, 60% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật từ khâu làm đất, trồng cây, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các mô hình trình diễn đều đạt hiệu quả, sinh trưởng phát triển tốt, có sức chống chịu sâu bệnh. Đối với mô hình bảo vệ thực vật dùng bẫy đèn được đánh giá mang lại hiệu quả trong việc hỗ trợ cho công tác dự báo sự xuất hiện của dây nâu, dây lưng trắng để người dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời, góp phần bảo vệ cây trồng. Chị Dương Thị Ngát, xóm Cậy, xã Hướng Thượng, là một trong ba hộ dân thực hiện mô hình hoa chất lượng cao cho biết.
Năm nay là nhà tôi được làm mô hình hoa ly và hoa cát tường. Tôi thấy là hiệu quả mà dễ chăm bón hơn, đề kháng khỏe hơn. Tại vì là hoa ly toàn giống mới, thị trường cũng rất là thích ưa chuộng. Hoa cát tường thì như mọi năm thì cây nó rất là ngắn mà có thể nó không đạt hoa. Nhưng năm nay là cái giống của cái nông đưa về thì tôi thấy hiệu quả.
Trước những kết quả mà các mô hình trồng trọt mang lại, các đại biểu tham dự hội thảo mong muốn thành phố sẽ có nhiều cơ chế hỗ trợ để Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên nhân rộng những mô hình cây con giống mới cho bà con nông dân được tiếp cận, áp dụng vào nuôi trồng, từ đó góp phần vào phát triển kinh tế gia đình.
Ngày 7 tháng 1, Hội Sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác sinh vật cảnh năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội Sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên có 30 hội cơ sở và câu lạc bộ với gần 990 hội viên. Năm 2019, mặc dù thị trường sinh vật cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng Hội Sinh vật cảnh thành phố đã có những bước phát triển vững chắc. Diện tích đất trồng cây và trưng bày sinh vật cảnh toàn thành phố vào khoảng trên 200.000 m2. Các hội viên sinh vật cảnh đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động là con em nông dân với thu nhập bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng trên người trên tháng. Tổng doanh thu từ sinh vật cảnh trong năm ước đạt gần 20 tỷ đồng. Tiêu biểu có nhiều hội cơ sở đạt doanh thu cao như Hội Sinh vật cảnh Cam Giá, Tân Thịnh, Quyết Thắng. Việc phát triển kinh tế bằng sinh vật cảnh đã góp phần giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở nhiều địa phương, thúc đẩy hội viên làm giàu bền vững. Bên cạnh đó, hội cũng tổ chức và tham gia nhiều triển lãm thi sinh vật cảnh ở trong và ngoài tỉnh. Các hoạt động giao lưu tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc sinh vật cảnh, thăm hỏi động viên hội viên cũng được hội thường xuyên tổ chức. Năm 2020, Hội Sinh vật cảnh thành phố tiếp tục đề xuất với cơ quan chức năng tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay của ngân hàng để đầu tư phát triển sinh vật cảnh, duy trì các hoạt động giao lưu tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc sinh vật cảnh cho hội viên, tích cực đưa các sản phẩm sinh vật cảnh của hội viên tham dự các triển lãm, hội thi trong và ngoài tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các cơ quan thông tấn báo chí và các trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông trên địa bàn tỉnh về việc tuyên truyền cuộc thi thiết kế lì xì hạt giống. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí và các trung tâm văn hóa truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi thiết kế lì xì hạt giống. Cuộc thi thiết kế lì xì hạt giống là một dự án xã hội hết sức ý nghĩa của công ty Chao Group mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong lần đầu tiên được tổ chức năm 2019, cuộc thi đã đem lại thành công khi có sự tham gia của 32 trường học với 1.000 bài dự thi được vào vòng chung khảo trên 8 tỉnh thành. Cuộc thi thiết kế lì xì hạt giống năm 2020 là một dự án quảng bá cho truyền thống lì xì hạt giống thay cho truyền thống cũ là lì xì bằng tiền và hái lộc đầu xuân. Cuộc thi cũng là một dự án giáo dục đầy ý nghĩa dành cho con trẻ. Thay vì bị động cho lì xì tiền thì năm nay sẽ chủ động lì xì hạt giống cho bố mẹ, ông bà. Cuộc thi năm nay sẽ nhấn mạnh hơn vào sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc hình thành thói quen gieo trồng cho trẻ. Đối tượng tham dự cuộc thi là các nhà trường, các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp. Bài dự thi từ các em học sinh, gia đình, thầy cô giáo sẽ được nộp thông qua các tổ chức. Mỗi bài thi hợp lệ gồm hai ảnh chụp lì xì hạt giống thể hiện đầy đủ thông tin các mặt trước và mặt sau lì xì, lời chúc và thông tin liên hệ. Thời hạn cuối để nhận bài dự thi là ngày 12 tháng 1 năm 2020. Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 1 năm 2020 tại trường Marie Curie. Thông tin chi tiết về cuộc thi có thể tham khảo trên website www.lisihatgiong.com. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn giúp các em nhỏ có sân chơi lành mạnh, bổ ích, được rèn luyện sức khỏe và khơi dậy đam mê với môn thể thao vua, 5 năm qua, Trung tâm Đào tạo bóng đá Thái Nguyên TFF đã liên tục mở nhiều lớp học bóng đá, thu hút sự quan tâm của các phụ huynh và em nhỏ.
Đã thành thông lệ, đúng 15:30 chiều thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, không khí tại các sân cỏ nhân tạo của Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đều trở nên rất sôi động bởi tiếng nói, tiếng cười của gần 100 em thiếu niên nhi đồng. Các em đến đây được các thầy giáo tại Trung tâm Đào tạo bóng đá Thái Nguyên TFF hướng dẫn tập luyện từ các động tác đơn giản đến phức tạp để có thể làm chủ các kỹ thuật cơ bản như khống chế bóng, dẫn bóng, đá bóng, đánh đầu, tranh cướp bóng, phối hợp nhóm trong phòng thủ và tấn công. Sức hấp dẫn của các bài tập đã giúp các em học sinh dần hình thành thói quen yêu thích tập luyện thể dục thể thao, phát triển hứng thú bền vững với bóng đá. trò chuyện với em Phạm Quang Tùng, học viên Trung tâm Đào tạo bóng đá Thái Nguyên TFF được biết.
Học ở TFF này thì các thầy dạy rất chi là tận tình, chỉ từng động tác một con sẽ chăm chỉ đi học đều ạ. Và con cũng có ước mơ là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ạ.
Năm 2015, Trung tâm Đào tạo bóng đá Thái Nguyên TFF được thành lập trên cơ sở quy tụ đội ngũ các thầy giáo đang giảng dạy bộ môn thể dục tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để truyền cảm hứng, niềm đam mê bóng đá đến các em học sinh thuộc hai cấp học này. Trải qua 5 năm hoạt động, trung tâm đã đào tạo được hàng nghìn học viên thuộc các độ tuổi từ 4 đến 15 tuổi. Hiện nay, trung tâm đang duy trì số lượng học viên trên 400 em, tập luyện thường xuyên tại 10 sân cỏ nhân tạo trong và ngoài thành phố Thái Nguyên. Em Nguyễn Đức Thắng, học viên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá Thái Nguyên TFF vui vẻ cho biết.
Từ khi con vào TFF thì thể lực của con nâng cao và có tinh thần học tập tốt. Ngoài những buổi tập ở sân, con được giao lưu với tất cả các bạn ở khắp mọi nơi. Và con được kết bạn với nhiều bạn và được giao lưu và học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn ạ.
Với những kết quả nổi bật trong công tác phát triển bóng đá cộng đồng tại Thái Nguyên, mới đây, Trung tâm Đào tạo bóng đá Thái Nguyên TFF đã vinh dự đón đoàn cán bộ của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, cái nôi đào tạo nhiều tài năng của đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam hiện nay như Hà Đức Trinh, Bùi Tiến Dụng, v.v. đến tìm hiểu hợp tác và hỗ trợ phát triển đào tạo bóng đá tại địa phương trong thời gian tới. Anh Trương Anh Tuấn, chủ nhiệm Trung tâm Đào tạo bóng đá Thái Nguyên TFF cho biết.
Mục tiêu của TFF thì là chú trọng về cái chất lượng là hàng đầu. Như các thầy thì cũng được đưa đi huấn luyện một cái khóa cơ bản về đào tạo huấn luyện viên dành cho các bạn nhỏ tuổi. Và bên cạnh đấy thì những cái học viên mà ưu tú nhất thì bên em sẽ có hướng là đưa sang các trung tâm lớn như là PVF hay Viettel hay là một số trung tâm ở Hà Nội chuyên nghiệp để các bạn có thể đi xa hơn.
Xuất phát từ niềm đam mê bóng đá và tâm huyết, kinh nghiệm của những người thầy đang công tác tại các trường phổ thông trên địa bàn, hy vọng rằng trong thời gian tới, hoạt động đào tạo của trung tâm sẽ ngày càng phát triển để truyền cảm hứng về trái bóng tròn cho các em thiếu niên nhi đồng, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao tại thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Tuần qua, từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 8 tháng 1 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, vụ việc liên quan đến cháy thảm thực vật. Án xảy ra tại các địa bàn Sơn Cẩm, Tân Long, Quang Trung. Đáng chú ý, khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 1, tại đoạn đường thuộc xóm Bến Giềng, xã Sơn Cẩm, Nguyễn Văn Thêm, sinh năm 1989, trú tại xóm Táo, xã Sơn Cẩm, thấy anh Nguyễn Đức Thể, sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Nhị Hòa, Đồng Bẩm, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 98C04882 đi qua nên xin đi nhờ. Trên đường đi, lợi dụng sơ hở của anh Thể lúc lái xe, Thêm đã lấy trộm một ví da, bên trong có 3,5 triệu đồng. Sau khi Thêm xuống xe, anh Thể phát hiện bị mất ví nên đã trình báo cơ quan công an. Công an xã Sơn Cẩm đã bắt giữ được đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản. Công an thành phố Thái Nguyên hiện đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 19 giờ ngày 3 tháng 1, xảy ra cháy tại khu vực đồi Cao San thuộc tổ 10 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Sau khi nhận được tin báo, công an phường Tân Long đã tham mưu huy động ban bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, nhân dân khu vực tiến hành dập lửa. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Diện tích rừng bị cháy khoảng 5.000 m², chủ yếu là thảm thực vật và lá cây keo, không có thiệt hại về người. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 98 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 259 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 32 trường hợp, xử lý phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm, thu trên 13 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. giải quyết 232 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 413 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.700 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 262 ca với 1.124 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 5 xóm tổ dân phố với 338 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra làm rõ 3 vụ 5 đối tượng, bắt giữ 20 vụ 20 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 163 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 5 xe ô tô, 43 xe mô tô, 115 bộ giấy tờ xe ô tô, xử lý phạt tiền 120 trường hợp vi phạm, thu trên 74 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 108 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 29 trường hợp vi phạm, thu trên 9 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch số 95 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường phố trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, đặc biệt dẹp các quán trà đá, kinh doanh vỉa hè, lòng đường, kết hợp với phòng ngừa cổ vũ đua xe, lạng lách, đánh võng. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
3. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, ngày 17 tháng 6 năm 1929, Kỳ bộ Bắc Kỳ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng tại Hà Nội. Tháng 11 năm 1929, các đồng chí Tổng bộ và Kỳ bộ Nam Kỳ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Ngày 1 tháng 1 năm 1930, những đại biểu ưu tú của Tân Việt Cách mạng Đảng, một tổ chức tiền thân của Đảng, đã họp và thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn ở Chu Kỳ. Tuy nhiên, ở một nước có tới 3 tổ chức cộng sản nên không tránh khỏi sự phân tán về lực lượng và tổ chức, không thể thống nhất về tư tưởng và hành động. Trách nhiệm lịch sử là phải thành lập một đảng cộng sản duy nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào cộng sản ở Việt Nam. Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Trong hội nghị thành lập đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề ra 5 điểm lớn cần thảo luận và thống nhất. Trước hết là tự phê bình và phê bình, bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành lập hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương. Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua các văn kiện gồm chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt, điều lệ vắn tắt của đảng và lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức bóc lột nhân dịp thành lập đảng. Trong đó, chánh cương vắn tắt của đảng và sách lược vắn tắt của đảng phản ánh nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như đại hội thành lập đảng. Tại đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của đảng tháng 9 năm 1960 đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 4. Ý nghĩa lịch sử, sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của đảng ra đời đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam, đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc. Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước, sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sĩ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, làm nên những thắng lợi vẻ vang, đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 1 năm 2020, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các điểm bưu điện sẽ được nhận ngay một phần quà hấp dẫn, trị giá lên đến 0,45% số tiền gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng một chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người, hai xe máy SH150i, 9 TV Sony, 12 máy giặt Samsung cùng với 300 sổ tiết kiệm. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 1,3 tỷ đồng. Mọi thông tin quý khách xin vui lòng liên hệ điểm bưu điện gần nhất để được biết thêm chi tiết. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.